Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, và chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Tân Mão. Bây giờ là 4 giờ. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái kỳ thứ 142 với cái bài thơ có cái nhan đề là Đâu Nguồn Chân Lý. Bài thơ này là bài thứ 29 của cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ tư. Cái bài này tôi xin giới thiệu và nhắc nhở cùng Phật tử cũng như là tăng ni trẻ. Đọc cái này mà nói thẳng ra là đọc mà phải học, chứ còn đọc mà qua qua đó thì chắc chắn là nó không có đi thấm thía vào đâu được hết. Bởi vì cái này là một cái tràng lý luận dài và sâu, cho nên cái này là phải có khả năng lý luận, phải tập cho mình có khả năng lý luận. Và đương nhiên là đây là cái đối tượng tham thiền, cho nên là phải thiền định, phải tư duy thiền định. Thiền định tư duy không phải một lần mà nhiều lần, nếu cần rõ thì cần phải thiền định nhiều lần và phải lý luận, chứ không có tập lý luận thì cái này cũng khó. Bởi vì đây đạo Phật mình thì mình chẳng cần phải đề cao là đạo Phật mình là cái gì ghi gớm, không cần đòi hỏi cao siêu hơn ai, cũng không cần đòi hỏi cái gì ghi gớm lớn lao vĩ đại hơn ai để làm gì. Nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu, mình tu học mình dụng ý mình tu học sâu sắc, đi theo con đường của đạo Phật thì phải nói là đạo Phật sâu sắc lắm, cao siêu lắm, và đạo Phật diễn đạt chân lý một cách nghĩa là hết sức là sâu và rộng. Cho nên cái bài này nó có cái đầu đề là Đâu Nguồn Chân Lý, tức là thử tìm về cái nguồn gốc chân lý của sự vật hiện tượng, của vũ trụ vạn hữu là cái gì, cái gì là chân lý. Khó nói lắm, khó trả lời lắm, nhưng mà đạo Phật thì nói được hết, trả lời được hết. Nhưng mà tôi nhắc nhở tăng ni trẻ cái này, cái câu này, trong suốt cái quá trình thời gian tu học, tôi đã nghe các hàng huynh đệ các cái hàng đạo hữu, các cái người mà tự nhận mình là học giả hiểu biết cao, có lòng mến mộ đạo Phật, rồi thậm chí là coi như binh vực cho đạo Phật, mà viết bài dở hoặc là viết sách những bài nghiên cứu của họ. Người ta có thường hay dùng để mà bảo vệ cho cái lý tưởng, cái kinh điển của đạo Phật, là ta đòi hỏi rằng là cái gì đó phải tuyệt đối. Ta đòi hỏi rằng lời Đức Phật nói như vậy là đạt tới cái đỉnh cao tuyệt đối, giáo lý của Đức Phật là tuyệt đối, vân vân và vân vân. Nhưng mà do cái quá trình nghiên cứu học tập tu học của tôi đó, của tôi mấy mươi năm á, thì tôi xin nhắc với tăng ni trẻ, đừng có đòi hỏi cái gì ở trong đạo Phật tuyệt đối hết á, cũng như đừng có đòi hỏi nói rằng là đạo Phật nói cái gì đó cao siêu tới mức tuyệt đối. Tôi xin nhắc nhở, nếu các vị mà có học cái cách lý luận nào của đạo Phật thì đừng có nói cái đó, đừng có đòi hỏi có cái gì cao siêu tuyệt đối, hay là sâu sắc tuyệt đối, hay là giác ngộ tuyệt đối, hay là giải thoát tuyệt đối, đừng có nói cái từ đó. Nói cái đó là mình lý luận không có được, tự mình phá, tự mình đánh đổ cái đường lối, cái giáo lý, cái chân lý mà Đức Phật mình đã triển khai. Cái đó khó đó. Có những người nghe rồi cứ nói rằng là của giáo lý của mình cao lắm chứ, tuyệt đối đấy chứ, cái siêu tuyệt đối không được, nói cái đó không được, không cần nói như vậy. Và người thế gian, các học giả trên đời này mà ai dùng cái từ đó, người đó cũng chưa phải là cao siêu đâu. Người đó sai lầm về chân lý đó, người đó không đạt chân lý mới đòi hỏi một cái tuyệt đối. Cái đó là chúng khi mà chúng ta đọc cái bài này, chúng ta nghiên cứu, tu tập thiền định và dùng cái nhận thức khách quan bằng trí tuệ, thì các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ sẽ thấy cái điều mà tôi nói, cái điều tôi nhắc nhở dặn dò đó, rằng là đừng đòi hỏi cái tuyệt đối. Chỉ có cái tuyệt đối ở trong cái ngôn từ đó có thể xài ở trong cái mặt, trong mặt tương đối, thì có thể dùng, chứ cái chữ đó không phải là bỏ hẳn ở trong cái trần gian, cái dương thế làm chi, không cần phải bỏ đó, không có gì phải tối kỵ. Nhưng mà nó là gọi là tuyệt đối của những cái gì tương đối, thì bất cứ ngôn từ gì người ta cũng có thể dùng được. Nhưng mà nói rằng cái đó là cái chân lý tuyệt đối là nói không? Không đúng sự thật, không đúng chân lý. Chân lý phải là sự thật, chứ cái mà nó vượt ra ngoài sự thật thì cái đó không có chân lý. Bởi vì tôi nói thí dụ như là long thọ, như là thế thân, các vị đó tôi lập ra những bộ luận, tôi dẫn câu như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, toàn bộ kinh điển giáo lý của Phật nó nằm ở trong cái từ đó. Như thế Tôn Ngôn dứt thuyết pháp vô ngã. Dầu Đức Phật có nói thiên ngôn vạn ngữ suốt quá trình giáo hóa chúng sinh làm cái việc lợi tha để hoàn thành cái sứ mệnh tự lợi, lợi tha của mình, nó nằm ở trong cái nguồn giáo lý tất cả pháp vô ngã. Mà vô ngã thì nghĩa là không có cái tuyệt đối. Giáo lý đó là giáo lý đúng đắn chân lý đó, nhưng mà cũng không gọi là tuyệt đối. Vô ngã là chân lý, mà cái đó cũng không được gọi là tuyệt đối. Bởi vì đã là vô ngã đó thì tự nó đã là vô ngã thì nó phải vô thường. Nó vô ngã thì nó phải vô thường. Mà vô ngã vô thường đó thì là nguyên nhân của sinh ra các cái thứ khổ, sinh ra các thứ khổ cho con người. Và cuối cùng cái đó nó chuyển qua, nó trở thành ra không còn gì, không có gì là chắc chắn, gọi đó là không. Thế thì đã từ vô ngã mà nó sanh ra vô thường nó làm ra, nó chuyển hóa ra, nó gây ra cái mầm đau khổ cho chúng sanh hữu tình. Và cuối cùng rồi thì nó trở về cái tánh, cái tự tánh vô ngã là không có gì. Chứ nếu mà nó có thật thì nó là có ngã. Mà nói nó vô ngã có nghĩa là sự thật nó không có tự tánh, không có gì. Đó là nguồn giáo lý của đạo Phật. Do vậy mà triển khai giáo lý đạo Phật nó phải nằm ở trong cái pháp duyên khởi, cái pháp duyên sanh, cái pháp vô thường, cái pháp vô ngã. Cho nên không có cái gì tuyệt đối hết. Tương quan tương duyên, sự vật tương quan tương duyên, khi hòa hợp, khi thì chia ly. Hòa hợp thì gọi là sanh, chia ly thì gọi là diệt. Do vậy mà ngay trong cái sanh đã có diệt, ngay trong cái diệt đã nó có cái hiện tượng sanh. Do vậy mà mình để ý, mình đừng đòi hỏi một cái gì tuyệt đối ở trong cái hiện tượng sự vật ở trên cõi đời. Tại cái bài hôm nay cái đầu đề là đâu là nguồn chân lý, cái bài thơ rằng vũ trụ tương quan hợp tác thành, sự này nó hòa hợp, sự này hòa hợp vật kia sanh, đây đồng đó dị luôn mâu thuẫn, thống nhất ngoài chung đối lập riêng. Bốn câu như thế nhắc nhở cho những tăng ni trẻ phải để ý mình, một tư duy quán chiếu về cái nguồn chân lý của đạo Phật. Cho nên là tôi nhắc thêm, học Phật tu theo đạo Phật, mà tu theo đạo Phật là phải học Phật. Học Phật phải nhận thức cho được cái giáo lý của đạo Phật. Thì trên cái trên bước đường tu hành của mình, nó sẽ đem lại cái thành công, cái kết quả lớn lao và thực tiễn ở trong cái tiến trình giác ngộ và giải thoát của cái người đệ tử Phật. Chứ tu theo đạo Phật không có nói mơ mơ màng màng những cái chuyện mà ở xa xôi, trên trời trên mây, dưới sông dưới biển, trên rừng trên núi gì hết. Đạo Phật là dạy những cái điều đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cụ thể cho con người. Điều đó là tự thân Đức Phật đã chứng minh. Các cái hàng đệ tử Phật, những người đi theo Phật, tu theo đạo Phật đã thành công thực tiễn trên cõi đời, chứ không có nói chuyện xa xôi, không có nói chuyện có vẻ quan đường quyển hoặc. Tất cả những cái nào, kể cả những cái ngôn từ gọi là kinh điển của đạo Phật ở trong thế kỷ 21 này, nếu mà chúng ta thấy, chúng ta nghe những cái gì mà có vẻ quyển hoặc quan đường, là tất cả những người đệ tử Phật chúng ta có thể lừa lọc bỏ ra mà không sợ tội lỗi. Cái gì có vẻ quyển hoặc quan đường, có vẻ siêu hình, vượt ra ngoài cái hiểu biết, cái thực hành của con người làm được, hiểu được để đạt được cái kết quả an lành hạnh phúc nào đó, nếu nó vượt ra những cái đó là chúng ta có quyền lừa bỏ ra mà không có sợ tội lỗi. Dù những cái điều đó đã ghi vào những cái bộ sách nào đó, thậm chí gọi là cái bộ kinh nào đó, chúng ta cũng có thể lừa bỏ ra mà không sợ tội lỗi. Bởi vì đạo Phật dạy cái người đệ tử Phật tu hành là phải tìm thấy, nhận thức cho được chân lý, để tùy thuận chân lý, sống theo chân lý. Và tu cũng không có tu cái gì hết đó. Tu gọi là xứng tánh khởi tu, tức là ngang bằng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của bản thân mình, của sự vật hiện tượng. Mình tu là mình trở về, mình trở về cho nó ngang bằng với cái tấm bản nhiên thanh tịnh của tự tánh sự vật hiện tượng của con người mình, chứ tu không gọi là cái gì khác. Đạo Phật gọi là tu mà phải đạt tới cái trình độ tu mà không thấy mình tu, nói chân lý mà không thấy mình nói chân lý, vì chân lý nó tự nó vậy, mình không có cái gì, mình không có nói cái gì hơn cái chân lý của tự nó có. Còn gọi là tu là trở về với cái ngang bằng với cái chân lý, mà chân lý đó là cái gọi là, nếu mà nói về con người thì đó là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú vốn có của con người, mình trở về với cái đó thôi. Bởi vì ngang bằng với cái chân tâm thường trú vốn có của mình và cái thể tánh của mình là tánh là minh, mình trở về ngang bằng với cái đó thôi. Mình để cho nó lưu sụp, mình để cho nó pha lẫn với những cái vật, những cái màu sắc xấu xa, những cái sự vật đen tối, mất đi cái phẩm chất trong sáng và thanh tịnh của cái thể tánh tịnh minh của cái chân tâm thường trú. Cho nên bây giờ đấy, mình phải tìm cách mình samatha tức là chỉ, tamma bát đề là thiền na, tôi chỉ, tôi quán và chỉ quán song tu để gạn lọc những cái tạp chất mà do cái dục vọng gọi đó là vô minh á, gọi là vô minh là phiền não đó, nó làm cho cái thể tánh tịnh minh của mình bị quen ố, bị dơ dãi, bị hôi tâm, bị xấu xa, nó làm cho cái chân tâm thường trú của mình nó không còn ở chỗ được, nó làm cho mất đi cái tánh thường trú, cái tánh tự nhiên thường trú vốn vốn hàng còn của mình. Giống như là cái trời quang mây tạnh vậy, mà tình cờ bất chợt có một vùng áp thấp nhiệt đới nào đó, nó thành ra một cái cơn tố lốc, gọi là tố lốc. Tố lốc mà nó xảy ra rồi thì là cái vùng hư không nó không còn trong sáng thanh tịnh nữa, mà là thay đổi màu mây, thay đổi luồng gió, làm cho nước biển, sóng biển trở thành ba đào chuyển động, có thể làm cho thuyền đắm người chìm chết người. Đó là do tố lốc chứ không phải là tự hư không nó thanh tịnh như vậy. Tự không khí, tự không, tự biển nó có cái đó. Biển thì tốt lắm, tôi gọi là biển lặng trời yên đó nè. Còn cái tố lốc đó là cái đó là cái sức kỳ bất ý, do nhân duyên không lành không mạnh. Mà mình nói nhân duyên không lành mạnh chứ kỳ thật là nó vậy đó, chứ nó cũng nó không có đòi cái lành cái mạnh nào. Tự nó sinh ra cái tố lốc vậy đó thì nó làm cho là người chết, thì thuyền chìm, rồi thì sóng biển ba đào chuyển động, rồi thì trời mây đen ngùn ngụt vậy đó. Thì cái đó không phải là biển vậy, không biển, không phải là biển tự có cái đó, không phải là trời mây tự có cái đó, mà cái đó là do một cái bất sinh linh của tố lốc làm cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên của biển, của trời, của hư không, của không khí không còn là cái bản chất thanh tịnh của vốn có của nó. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có cái chân tâm thừa ở luôn với chúng ta, nó thanh tịnh giống như trời mây quang đãng thanh tịnh, giống như biển lặng gió êm vậy. Vậy mà chúng ta không còn giữ được cái đó là tại vì cái tố lốc phiền não vô minh. Cho nên gọi là tu là chẳng qua là mình tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh để làm cho giữ gìn đừng cho có tố lốc xảy ra, đừng cho có phiền não vô minh xảy ra, thì mình trở về với cái gọi là xứng tánh khởi tu, tu bằng cái ngang bằng với cái tánh vốn có trong sáng thành tịnh của tự mình thôi. Xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, tùy thuận với cái tánh của giảng pháp. Giảng pháp như thế nào là mình tùy thuận theo thế ấy mà mình sống, chứ mình không có đòi hỏi cái gì mà mình gọi là tuyệt đối hơn cái đó hết. Cho nên tôi nhắc nhở là tìm cái nguồn chân lý là mình đòi hỏi, đừng tìm kiếm ở trong đạo Phật cái từ tuyệt đối nào. Mà nếu mà nhìn qua sự vật hiện tượng là ta thấy cái thuyết tương đối, cái thuyết tương đối là mình có thể sử dụng và mình nói cái đó chính xác. Cái sự vật hiện tượng trên cõi đời này là tương đối thì đúng. Mình đừng bao giờ mình đòi hỏi cái gì tuyệt đối. Tất cả pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó bất định, nó khổ. Thì làm gì có cái đòi hỏi cái tuyệt đối ở đâu? Còn như Đức Phật và chứng được Niết Bàn cũng là tương đối à. Nghĩa là ngay nơi cái niết bàn đó là đã có cái không niết bàn của bao nhiêu người xung quanh mình. Bao nhiêu người cũng là bằng da bằng thịt, cũng là động vật cao cấp, là một con người đồng sanh một lượt một thời với Đức Phật. Vậy mà Đức Phật thì có thể đi một chỗ một con đường mà đi. Đức Phật đi theo con đường giới học, định học, tuệ học, giải thoát tri kiến. Đức Phật có được cái niết bàn. Đức Phật có cái bồ đề ở trên cái mặt đất này, chứ không phải bồ đề niết bàn mà tu hành là Đức Phật đi đâu để kiếm cái đó, không có. Trên mặt đất này mà Đức Phật đi theo con đường giới học, định học, tuệ học, Đức Phật có được bồ đề, Đức Phật có được niết bàn. Bao nhiêu người đồng sanh một lượt một thời với Đức Phật mà không thấy được bồ đề, không thấy được niết bàn, không có bồ đề niết bàn, gọi đó là những người đau khổ, những người phàm phu vẫn đau khổ ngay trong cái mặt đất của cái nước Ấn Độ thời xưa. Nếu nói rộng ra là đồng sanh một lượt với Đức Phật ở trên cái mặt đất, trong cái địa cầu này, trong cái vũ trụ này, mà người ta không có niết bàn. Còn những người tu tập theo con đường của Phật là người đó có bồ đề, có niết bàn. Như vậy thì ngay trong cái gọi là khổ đó, nó có cái vui. Ngay trong cái đất nước, ngay trong cái đất nước nó hẹp, ngay trong cái mặt đất của cái địa cầu này, chứ không có ở đâu hết. Vậy mà ngay trong cái đó có người thì thọ vui, mà có người không hề biết có cái vui là gì. Đó cũng là một cái thuyết mà mình không có thể gọi là đòi cái tuyệt đối nào hết. Ngay trong cái đất này mà một phần mình không biết tu tập gì hết thì không bao giờ có được cái vui là gì. Phiền não vô minh nó ngự trị tâm hồn, sống trong quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan đau khổ, cầu cúng lại lục gian sinh một cái thứ mà không bao giờ có. Còn như Đức Phật là phá được là tu giới, tu định, tu tuệ, mà có được trí tuệ rồi đó thì loại bỏ được cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, rồi giới loại bỏ được cái thập triền, cái thập sử, cái tứ đạo, ngũ cái, có ra được cái thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Do vậy mà cũng ở trên mặt đất này mà có được cái an vui. Thế thì an vui cũng người trên mặt đất này, mà khổ đau tràn ngập cũng người ở trên mặt đất này. Do vậy trên mặt đất này không phải là niết bàn, mà mặt đất này cũng không phải là cái chỗ địa ngục để làm cho ai đó khổ. Đó cũng là một hình thức tìm ra chân lý ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà mình gọi là tương đối, chứ không có tuyệt đối gì hết. Nếu nó tuyệt đối thì qua đất này là đau khổ, thì làm gì có những người có niết bàn bồ đề trên mặt đất được. Nếu nó là tuyệt đối an vui thì nó là an vui, chứ làm gì mà có cái người mà bị khổ. Cho nên là cái cảnh cực lạc mà mình nói cảnh cực lạc là hoàn toàn an vui đó. Hễ ai mà đưa về đó là an vui không, nó không có trốn. Cảnh cực lạc thì do con người nào đó, ai đó tự tạo, từ kỳ tâm tịnh đến tắc Phật độ tịnh, cái tâm của con người đó thanh tịnh rồi thì mới có cái cõi thanh tịnh, mới gọi là cái cõi cực lạc. Chứ đâu có cái cõi nào mà ai làm sẵn hoàn toàn sung sướng rồi ai đó do sự chú nguyện nào đó của ai đó rồi đẩy lên trên đó cái rồi được ở sung sướng, đâu có được. Cái đó nói không có trúng chân lý. Giả lại nữa một điều hết sức dễ mà tại tăng ni, tại các cái vị thầy hướng dẫn tu hành không có giải thích. Bởi vì không có học mà lấy gì biết bà giải thích. Cho nên không có giải thích. Thì cứ nói rằng ai có thân nhân chết rồi nhờ các thầy tu sĩ Phật giáo chú nguyện cái đẩy lên trên cảnh cực lạc cái tự sướng. Không có sướng đâu. Làm gì có cái chuyện đó được. Đạo lý chỗ nào, công bình ở chỗ nào mà không làm mà tự nhiên có ăn có hưởng là sao? Không tài năng, không học hành, không trí huệ gì hết để cái rồi có người nào đó đẩy lên làm vua để thống trị một nước à? Đâu có cái dân nào ngu vậy? Tôi phải lựa cái người tài năng, trí thức, đạo đức đầy đủ tôi mới đưa lên làm vua, mới ngự trị, mới là nắm cái giường mối của một quốc gia, của một thế giới nào đó. Chứ không học, không hành, không biết gì hết, ngu đần như vậy đó mà rồi ai đó thế lực nào đó đẩy vô đó cái là bắt người cho làm vua, đâu có ai chịu. Không làm gì hết mà có ai? Trên đời này không có, vũ trụ này không có. Kinh Di Đà nó tả đàng hoàng đó. Nếu mà ai mà muốn có được cái ở cảnh giới cực lạc là cũng phải thường ngày cũng phải nghe, phải tạo ra cái môi trường như là chim kêu hay gió thoảng, hay là đi chơi với bóng cây, đi dạo rừng, dạo cảnh đều là phải nghe được cái tiếng chim. Tiếng chim tiếng gió, mà tiếng chim tiếng gió nó là phải nghe cho được đó, là rằng nó nói với những cái người đó đó, cái người mình được sanh về cực lạc đó, là phải thường ngày là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và phải nghe tất cả những cái tiếng gió thoảng chim kêu đó bằng cái tiếng kêu, bằng tới niệm xứ, tới tinh cần, tới nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, phải nghe cho được trong cái thế giới đó, đi đâu cũng phải nghe. Hằng ngày đều nghe liên tục. Như thế thì là cảnh giới cực lạc. Nếu mà muốn có cảnh giới cực lạc là cũng phải học tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, và phải học bát chánh đạo, và phải sống bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, là chánh định, nghĩa là y như là 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật Thích Ca dạy ở đây nè. Như vậy thì là cái ý của Kinh Di Đà nói là cũng là phải tu vậy, phải tu 37 phần trợ đạo đó. Đó là cái nhân để cải tạo phiền não vô minh, để xây dựng cho mình một cái thế giới là thường lạc ngã tịnh, chứ đâu có phải khi không mà có. Vậy mà kinh điển ở đây mình không chịu học, mình không chịu tu cái 37 phần trợ đạo. Mình gian sinh, mình lại lục, rồi mình niệm có một câu niệm Phật thôi để mình đòi về ở không, đòi về cái nước đó để ở không, để được hưởng cái cực lạc. Không có chân lý. Cho nên cái này tôi mong rằng tăng ni trẻ cũng như là Phật tử để ý. Cái tịnh độ tôi không có bác bỏ đâu. Tôi là hướng dẫn tu thiền đây nè. Toàn bộ 5 cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng mà tôi viết là hiện giờ tập 6 là viết xong rồi, nhưng mà chưa in. Cũng đều là nhắc nhở rằng là những cái điều tôi nói là cái đối tượng để cho tư duy quán chiếu, để mà thực hành, gọi đó là tu thiền đó. Mà trong đó là có nói về pháp môn tịnh độ, tôi không hề có đánh đổ cái người tu tịnh độ bao giờ. Nhưng mà tu tịnh độ cũng phải là cái người tu có tu tứ niệm xứ, tứ tánh cần, 37 phần trợ đạo. Mà 37 phần trợ đạo đương nhiên là trong đó có chánh kiến là đứng đầu. Mà nếu như mà mình làm mệnh danh là đệ tử Phật mà mình chỉ lại thôi, rồi tụng kinh tối ngày thôi, tụng người lại rồi khấn nguyện thì gian sinh, để cầu nguyện khi chết rồi mới được giảng sanh đó, cái đó là tu sai rồi. Mà cái nhân mà sai là cái quả là trật. sai với thật là chẳng qua là ta nói nghe ta gọi là văn hóa chữ nghĩa vậy thôi, chứ sai tức là thật. Cái nhân sai là cái quả thật. Cái nhân là muốn ăn trái ngọt mà đem trong trồng khổ qua, cái bụng thì muốn trồng cái trái nữa ăn nó ngọt như dưa hấu vậy, mà đem gieo hộp khổ qua thì tức là nhân với quả. Cái bụng của mình, cái ý mình muốn một đường mà mình làm một ngã thì cái quả nó ra sai, không đúng ý muốn. Rồi cái nhà muốn ăn cái trái ngọt như là xoài cát hòa lộc mà đem mà trồng chanh, gieo hột chanh mà đòi ăn xoài cát hòa lộc nữa, đâu có. Cho nên cái pháp môn tu tịnh độ nó rất là cũng là một môn giáo lý sâu sắc, giống như là tu thiền vậy à. Bởi vì trong đó Đức Phật A Di Đà cũng tạo cái điều kiện để cho chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, và tạo ra cái điều kiện là gió thoảng, gió reo và cây, tiếng cây khua, tất cả âm thanh đều làm cho khiến cho mọi cái người ở trên cái nước đó sanh cái lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tam Bảo không bao giờ rời, và nghe luôn luôn là tạo cái điều kiện để cho ai đó nhắc nhở cho mọi người đều là phải nghe cho được cái tiếng chim ca lăng tần già cộng mạng nó nói những pháp gì. Pháp là tứ niệm xứ, tứ nhân cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Như thế thì cái việc tu hành nó vẫn phải tu thôi. 37 phần trợ đạo là cái nhân để có niết bàn, mà niết bàn tức là tên khác của cực lạc. Niết bàn cực lạc là chẳng qua là cái tên khác thôi, cái phương tiện của Như Lai nói cái tên khác, chứ niết bàn là tên khác của cực lạc, cực lạc là tên khác của niết bàn, chớ niết bàn tức là cực lạc tức là niết bàn. Cũng như là Bát Nhã kinh mình học đó, sắc chẳng khác không, châu không chẳng khác sắc. Cái vế thứ hai đó, sắc là không, không là sắc vậy đó. Niết bàn chẳng khác cực lạc chẳng khác niết bàn. Niết bàn là cực lạc là niết bàn. Cái đó mình phải học vậy đó. Đó là tôi nói cái đó cũng là để nhắc nhở đâu nguồn chân lý đó, cũng là một cách để tìm chân lý về cái mặt đó. Cực lạc với niết bàn không phải khác, không phải một tên mà không được là coi là khác. Vũ trụ tương quan hợp tác thành. Vũ trụ tức là không gian, thời gian, không gian thời gian hợp lại nó thành ra gọi đó là vũ trụ. Chứ vũ là không gian, chứ trụ là thời gian, không gian thời gian hợp lại gọi đó là vũ trụ. Do vậy cho nên là cái cõi đời mà mình ở đây gọi là vũ trụ đây, nó cũng là tương đối chứ nó cũng không có tuyệt đối. Do vậy cho mình đừng đòi hỏi cái gì tuyệt đối, mà không có tuyệt đối có nghĩa là tất cả pháp đều là vô ngã đó. Nghĩa là nó không có tuyệt đối. Gọi là thời gian mà không có không gian thì thời gian, cái nghĩa thời gian không có. Còn gọi là không gian mà không có thời gian là không gian cũng không có. Không gian với thời gian là không thể tách rời ra được. Thí dụ như một rừng thông chỗ tôi ở đây, một rừng thông đó có cây bằng trường bắp tay, có cây bằng cườm cẳng, có cây bằng bắp giấy sáp, có cây một ôm, vừa vào cái rừng cây có lớn có nhỏ như vậy mà người ta biết cái tuổi thọ của cái cây đó là bao nhiêu năm. Cây bằng cường tai, bắp tai đó thì cây đó là cái tuổi của nó là 2 năm. Cây bằng bắp với sắp cái tuổi nó sống cái thời gian có thể là 6 năm. Còn cây mà một ôm á, một người ôm không hết, hai người ôm đó, là có thể nó cái thời gian của nó sống là 40 năm. Và còn trên cõi đời này, ở trong rừng nó có những cây nó sống tới mấy ngàn năm, nó lớn lắm, nó to lắm, đẹp, cái lõi nó nhiều lắm, lõi rất là lớn, mà cây có lõi là cây sống thời gian dài, thời gian lâu nó mới có được cái lõi tốt như vậy. Thế thì vừa vào cái cây rừng mà nhận thức ra cái cây đó thời gian nó từ khi sinh tới đó là bao nhiêu năm. Con người cũng vậy, nhìn đứa nít, nhìn nó và biết nó cái thời gian nó từ khi nó sinh tới bây giờ là bao nhiêu năm. Đứa nít 5 tuổi, 7 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi cho tới nó trưởng thành, nó 20 mấy tuổi, nó tốt nghiệp đại học, nó làm bác sĩ, nó 30 tuổi vân vân. Còn những ông già hơn nữa là 60-70 tuổi. Đó là nói về nghĩa thời gian, là phải dựa trên một con người, dựa trên cái hiện tượng sự vật mà nói về nghĩa thời gian. Mà thời gian là luôn luôn ở trong không gian, không bao giờ thời gian nó ở đâu nó tách ra không gian ra mà có nó được hết. Cho nên là cái vùng đất mà tôi ở gọi là núi Tà Dương, gọi là đồi Tà Dương, mà phạm vi tôi được sử dụng đây là cái không gian của nó là 3 mẫu. 3 mẫu rồi nó không gian của tôi có quyền sử dụng để đi tham thiền, đi tới đi lui, đi qua đi lại dưới bóng cây thông mà tôi đã tạo ra. Ngoài ra nó tương quan tương duyên tới không biết là bao nhiêu chục ngàn mẫu, bao nhiêu trăm ngàn mẫu cùng với những cái đồi núi, cái rừng khác của cái vùng Tây Nguyên. Mà vùng Tây Nguyên này không phải Tây Nguyên độc lập như đó, mà nó còn tương quan tới đồng bằng từ chạy dài vô miền Nam cho tới ăn ra cái đồng bằng tới và đồi và rừng núi ở miền Trung nữa. Thế thì đó là cái thời gian đó, ở đó là không gian đó. Mà không gian như vậy là nó sản sinh ra không biết bao nhiêu những cái thứ mà làm cho chúng ta nhận thức được thời gian, là cỏ, cây, hoa, lá, người, vật. Không có cái khoảng không gian đó là nó không sản sinh ra được những cái cỏ, cây, hoa, lá, người, vật để ta tính cái nghĩa thời gian. Do vậy mà cỏ, cây, hoa, lá, người, vật, động vật, thực vật, khoáng vật, ta tính được cái tuổi của nó là nó đều là luôn luôn nằm trong cái khoảng không gian nào đó. Do vậy mà không gian và thời gian không bao giờ tách ra được. Mà đã không gian không tách thời gian được, thời gian không tách không gian được, có nghĩa là không có cái gì tuyệt đối hết. Thời gian không tự nó có mình nó, cũng như không gian cũng không bao giờ có tự nó sinh ra không gian mà không có thời gian. Và một rừng thâm của tôi ở đây là nó cũng đủ thứ thời gian ở trong đó. Cái mới mọc lên 1 năm có, 2 năm có, 5 năm có, cho tới 30-40 năm cũng có. Và nếu mà cái tuổi thọ như cái cụ rùa ở ngoài hồ Hoàn Kiếm đó, thì người ta nói cụ rùa đó là hơn 700 năm đó. Còn những cụ rùa nhỏ nhỏ nó mới bằng cái tô cái chén đó, thì cụ rùa đó thì chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm. Mà cụ rùa mà được 700 tuổi hơn đó là cũng nằm trong một cái khoảng không gian nào đó, thí dụ như hồ Hoàn Kiếm. Chứ không có không gian thì cụ rùa đó cũng không có chỗ ở để sanh được. để mà nuôi lớn cái tuổi thọ của mình là hơn 700 tuổi được. Do vậy cho nên là cái này đó, ta đừng đòi hỏi có cái gì được đó. Không gian thời gian là cái thứ nguyên liệu, tôi gọi nó là nguyên liệu không chất. Cái đâu mà là thứ nguyên liệu không có chất? Nó chỉ có cái tên để cho người ta khái niệm. Cái không gian thiệt là nó chẳng là cái gì hết. Thời gian cũng chẳng là cái gì hết. Nó có tên mà nó không có chất. Nó là một thứ để cho người ta khái niệm. Tôi nhận thức bằng trí. Không gian thời gian là thứ nguyên liệu không chất. Nó hợp tác tương quan cùng các chất để duyên khởi hình thành ra hiện tượng vạn hữu nghìn sai muôn khác, gọi đó là thế gian. Không gian thời gian đạo Phật gọi chung một cái từ là thế gian. Tình định nghĩa thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Thiên lưu tức là sự vật thiên lưu nó diễn biến. Thí dụ như nít mới đẻ ra thì gọi là mới sanh. Rồi 3 ngày, rồi 7 ngày, rồi 1 tháng thì con nít ăn đầy tháng. Rồi 1 năm mà gọi là ăn thôi nôi. Trong cái mà mình ăn đầy tháng ăn thôi nôi đó là cái sự phát triển đó, nó diễn biến liên tục. Không có một phút giây nào mà nó không có chuyển biến. Nó không có tăng trưởng nảy nở để nó từ nhỏ nó thành nó lớn, từ yếu nó thành nó mạnh. Thế thì đó là cái nghĩa thiên lưu đó. Mà cái nghĩa thiên lưu tức là nói là cái biểu hiện cụ thể của cái chân lý vô thường. Mà đã là biểu hiện cái chân lý vô thường như vậy là tự thể của cái đứa nít mới sinh ra nó là vô ngã đó. Truy ra cái gốc đó, ai tìm ra đứa nít đó vốn nó là cái gì, nó là phân ra cái nguồn gốc của đứa nít đó là cái gì, đố ai tìm được. Nó dò vào mẹ nó là thiển cận mẹ nó, mà nếu mà không có gả đôi gả lứa gọi là ở độc thân ở mình thôi, không bao giờ có đứa nít. Vậy thì đứa nít đó là nó là do cha nó cái gì cũng thiển cận nữa, mà tìm đứa nít ở trong cha nó cũng không có, mà tìm ở trong mẹ nó cũng không có. Rồi tìm ở trong cha trong mẹ cũng người ta tưởng đâu là có cha có mẹ vậy là hợp tác lại vậy đó, có vợ có chồng rồi sinh ra đứa con, cũng không đúng. Đúng như phần nào đó, còn phần nào cũng không đúng. Có người có cha có vợ có chồng mà không hề có đứa con cũng có nữa. Nhưng mà giá như có vợ có chồng rồi là do hai người đi, người nam người nữ hùng lại thành ra có con, rồi cái con nó cũng phải là của người nam người nữ mà nó còn cái gì khác nữa, nó còn cái gì khác nữa, cái gì khác đó là du phương tiện, nó là từ gạo có, từ đường có, từ nước mắm muối có, từ cá khô có, từ thịt heo thịt bò thịt gà, tất cả những cái gì đó gom lại nó thành ra những cái dinh dưỡng, cái chất bổ để nuôi cha nuôi mẹ nó, rồi mấy con nó. Rồi cái gì làm ra cái thứ để dinh dưỡng nuôi cha nuôi mẹ nó, ôi truy nguyên là vô cùng vô tận. Cho nên cái gọi là trùng trùng duyên khởi, hòa hợp tương quan tác động những cái có chất và những cái không chất, rồi nó duyên khởi, nó hình thành cái hiện tượng vạn hữu nghìn sai muôn khác, gọi đó là thế gian. Thế giả là thiên lưu chi nghĩa, là cái nghĩa chuyển biến về dài, là cái nghĩa vô thường vận động của sự vật hiện tượng. Còn chữ gian là gian giả, là gián cách chi nghĩa, nghĩa là nó phải có cái khoảng cách, khoảng hở. Khoảng hở cách một thước thì ta gọi là khoảng cách một thước, mà khoảng hở nó cách một cây số ta gọi là cái khoảng không gian nó một cây số, mà cái khoảng không gian đó nó hở nó cách 10 cây số thì ta gọi là cái con đường nó 10 cây số. Mà từ một thước, từ phân tất thước cho tới cây số, cho tới 10 cây số, cho tới là dài dài hoài đó, đều cái khoảng đó gọi là không gian. Mà do vậy mà không gian không bao giờ không có thời gian, mà trong thời gian không bao giờ không có không gian. Do vậy mà chỉ thế gian thôi, ta định nghĩa là thế giả là thiên lương chi nghĩa, gian giả là gián cách chi nghĩa. Không gian thời gian cộng lại nó thành ra một cái cõi đời mà mình gọi là cõi đời, mà gọi là cõi đời tức là thế gian, mà thế gian tức là không gian và thời gian cộng lại. Mà đã không gian thời gian cộng lại thì đương nhiên là không phải là tuyệt đối rồi đó, tương đối rồi đó. Nếu mà có không gian không cũng không thành cõi đời này, hoặc là có thời gian không cũng không thành cõi đời này, thế thì chẳng phải là tương đối đó sao? Cho nên mình đòi cái gì là tuyệt đối là không phải. Không bao giờ có ngày mà không có đêm, cõi đời này không bao giờ có ngày mà không có đêm, điều đó ai cũng biết. À, có đêm là phải có ngày. Do vậy mà nó diễn biến ra nhiều thứ lắm. Hãy có tốt thì có xấu, hãy có trắng thì có đen, hãy có thương thì có ghét, đó là tương đối đó. Có thiện thì có ác. Do vậy cho nên là tôi nhắc cho ta nghi trẻ là mình phải để ý mình nói cái gì trong khi mình truyền đạt cái nguồn tư tưởng của đạo Phật cũng vậy. Mình đừng có tự khoe khoang rằng là giáo lý của đạo Phật là tuyệt đối, không có tuyệt đối. Đức Phật nói chân lý trúng, điều đó có, nhưng mà không gọi là tuyệt đối được, bởi vì cái trúng đó là cái trúng. Đức Phật chỉ là cái gì của tương đối. Giảng pháp Đức Phật biết hết đó, biết hết nguồn gốc đó. Và Đức Phật dạy cho mọi người biết rằng là hiện tượng vạn pháp, tất cả hiện tượng vạn pháp ở trong thế gian này, thế gian tức là trong không gian thời gian này đó, là nhất thiết pháp vô ngã. Cái đó là trúng đó, trúng hoàn toàn trúng. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà gọi cái đó là tuyệt đối được, bởi vì trong cái từ vô ngã đó nó là không bền chắc, cho nên gọi nó là vô ngã, chứ nó có tuyệt đối gì đâu. Tại vì tất cả pháp là do sự tương quan tương duyên tác động hình thành, cho nên nó không có bền chắc, mà nó luôn luôn là diễn biến, là chuyển hóa lẫn nhau, nó hình thành lẫn nhau, nó chuyển hóa liên tục, cho nên gọi nó là vô ngã. Chứ cái từ tất cả pháp vô ngã cũng không gọi là giáo lý chân lý tuyệt đối. Chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền định mới thấy. Cho nên vũ trụ tương quan hợp tác mà thành, cái qua địa cầu này là cũng hợp tác mà thành. Hợp tác là trong đó nó có khoáng vật, mà trong khoáng vật đó thì nó cũng hợp tác nữa, trong đó có núi, có đất, có cát, có bụi bặm, có tất cả những cái chất, trong đó kể cả có cái chất ngọc ngà châu báu kim cương vàng đồng thau thiết chì kẽm vân vân, nó nằm ở trong đất đó. Và đất sinh ra cái đó, là tất cả cái đó lại là tương quan, nó là cái chất liệu để làm ra đất. Cho nên vũ trụ tương quan hợp tác và nó thành. Chứ đất không có cái gì là đất, là tự nó là đất hết. Gọi là cái quả đất, gọi là cái quả địa cầu đó là nó có núi, mà núi thì đủ thứ đá, gọi là đá mà đá nhiều thứ đá lắm, chứ không phải một thứ đá. Rồi có thứ đá mà dễ biết nhất là gọi là đá vôi, lấy đá mà ta làm ra vôi, rồi lấy đá mà ta làm ra xi măng, và làm được cái chất liệu để làm cho xi măng. thì vô số nó cái đá không mình nói cũng cũng không có tìm cái gốc cũng không hết được. Trong tất cả đất cũng vậy, đất tìm ra cái chất của đất cũng không hết được, bụi bầm thì lại cũng vô số. Cho nên là nói là vấn đề tương quan tương duyên nó hợp tác mà nó hình thành ra, hình thành ra không gian và thời gian, hình thành ra sự vật hiện tượng. Chứ không có cái nào là tự có, nó có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó. Cho nên vũ trụ tương quan hợp tác mới hình thành. Sự này hòa hợp vật kia sanh. À, sự vật hiện tượng nó sanh ra bằng giữa cái này và cái kia và cái nọ. Nói hoài nó không có hết. Mà thiên thân Bồ Tát ta gọi đó là do bỉ ngụy biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Do biến kế sai lầm rồi, chứ thì sự thật là sự vật là do là y tha khởi. Cái tánh duyên sanh của hiện tượng sự vật là y tha khởi. Y tha khởi tức là y tha duyên như sanh khởi. Y tha duyên như sanh khởi chẳng hạn như là cái tách là tôi uống nước ra, à, cái tách đó đố ai mà nói cái gì làm ra cái tách mà trúng. Trúng nhưng mà trúng với cái gì? Có thể là nói theo cái danh từ của thời đại mà tôi mới gần đây mình mới biết là gọi ta gọi là lý lịch trích ngang. Lý lịch trích ngang thì có trúng, mà truy nguyên cái lý lịch mà nguồn gốc của nó thật sự là vô phương, không có cái ông nào mà truy nguyên cái nguồn gốc thật sự của cái tánh này trên. Mà nói là thế thân gọi đó là y tha khởi. Giả pháp có ra là do bị biến kế chung vật, tự biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, tự tánh của nó của giả pháp không bao giờ có, mà nó là y tha khởi tự tánh. Mà tự tánh y tha khởi đó là do phân biệt duyên, do nhiều duyên trùng duyên mà sở sanh. Cái tấm thứ ba gọi là tấm viên thành thật đó. Viên thành thật cũng không có, gọi là tấm viên thành thật cũng không có. Cho nên là nói cái này là nó nhiều thứ lắm. Tu hành mà mình tu mình đòi mình mong ước để mình thành Phật rồi đó, rồi mình còn có cái gì nữa? Đừng có đòi cái đó. Mình đòi cái chân như đó không có đâu. Cái quyển hữu là không có rồi, quyển hữu là nó thuộc về hiện tượng duyên sanh rồi, mà mình đòi cái gọi là cái chân như cũng không có. Cái chân như là cái gì hết? Thử chi pháp thân nghĩa diệt tức thị chân như thường như kỳ tánh có. À, cái tánh nó như là nó vậy đó, chứ đừng có đòi nữa, gọi là cái tánh chân như vậy thôi, chứ mà đòi cái chân như không có đâu. Tức duy thức thật tánh, cái thật tánh của duy thức là chân như. Mà chân như anh bảo đưa nó ra cái gì, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay là nó dài, ngắn, nó rộng, hẹp, vuông, tròn, xanh, đỏ gì đó, không có. Cho nên cái này là phải tu thiền định. Mà tu thiền định rồi thì tôi nhắc Phật tử là chỉ cần loại bỏ hết những cái tánh xấu xa, cái tánh độc ác, cái dục vọng của thân, của miệng, của ý, rồi tự nhiên là cái gì đạt tới cái chỗ đó. Bỏ hết cái đó đi rồi các đạt tới cái chỗ mà chứng quả. Thậm chí là mọi người đều có thể chứng quả y như Đức Phật Thích Ca, là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng được nữa, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà hỏi Phật Thích Ca chứ cái quả của Ngài chính là cái gì? Phật Thích Ca nói: các người hỏi thì ta cũng không biết đường đâu mà nói, ta có chứng gì đâu, chẳng qua là ta nói thí dụ cho các người nghe, cho các đệ tử nghe. Thí dụ như trong một cái công viên đó, nó có 1 triệu cái thứ loại hoa. Các nhà bác học, các nhà sinh học gom hết lại nó có 1 triệu thứ hoa. Từ cái mà bình thường nhất như là hoa dại, cho tới những cái hoa mà các cái nhà khoa học, các cái nhà nông học, về thực vật học, mà người ta đem ra cái thứ hoa đẹp nhất, không còn cái nào đẹp hơn, thì gom lại hết thảy là 1 triệu thứ. Mà với cái người bình thường á, thấy thì cái hoa này họ cho là không đẹp, hoa này là đẹp, hoa này là đẹp nhất nhì ba tư năm, cho tới cái là họ mê nhất trong 1 triệu thứ, họ mê lắm, họ mua đắt tiền lắm. Thế thì cái đó là qua cái nhìn của cái nhìn nhục nhãn của những nhà khoa học bác học gì đó. Còn Như Lai á hả, Như Lai nhìn 1 triệu thứ hoa đó đó, Như Lai gọi là thị pháp bình đẳng vô hữu cả. Cái quả của Như Lai nhìn, cái quả của Như Lai là gì? Là Như Lai nhìn 1 triệu cái thứ hoa đó, hoa nào cũng y như hoa đấy, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào dở hơn cái nào, không có cái nào hay hơn cái nào, không có cái nào quý hơn cái nào. Ta nhìn giảng pháp 1 triệu thứ hoa đó, không có cái cao cái thấp, không có cái đẹp cái xấu, không có cái hơn cái kém, không có cái nào ta thèm thuồng hơn, không có cái nào ta chê trách hơn. Đó là cái quả vô thượng chánh đẳng của chánh giác của Như Lai là vậy đó, là Như Lai nhìn bằng Phật nhãn là vậy đó. Như Lai nhìn giảng pháp qua như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, nó như vậy đó là vậy đó. Mà Như Lai không có mê cái nào hết, mà Như Lai chẳng có ghét cái nào hết, chẳng có chê cái nào hết. Đó là gọi là cái quả vô thượng bồ đề mà Như Lai được là cái đó, chứ chẳng có được cái gì hết. Tại vì do vậy đó cho nên gọi Như Lai là cái người ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng, gọi đó là Như Lai được vô thượng bồ đề, chứ Như Lai đâu có được cái gì đâu. Đó, học cái đó đó. Cho nên cái chữ chân như đó cũng đừng có đòi cái chữ chân như, cũng như là đừng chê giảng pháp là tương đối, mà mình đòi cái tuyệt đối, không có cái gì tuyệt đối hết đó. Nó vậy đó. Còn đòi đó là thua rồi đó, đòi là sai rồi. Do vậy mà mình phải nhìn hiện tượng giảng pháp như là cái ví dụ mà tôi vừa nói đó. Một ngàn thứ hoa, hay là thậm chí là 1 triệu thứ hoa, mà mình nhìn mình nói rằng thị pháp bình đẳng và hữu cao, tất cả cái đó đều giống nhau. Đó là nói về các cái loại hoa. Còn mà Như Lai nhìn tuệ nhãn qua tất cả sự vật hiện tượng, trong đó có khoáng vật, có thực vật, có động vật, có phi vật thể trên cõi đời, Như Lai không có mê cái nào hết. Mà Như Lai, do vậy mà Như Lai không hề có thương cái nào, không hề có ghét cái nào, không hề có yêu cái nào, mà không hề có chê bai cái nào. Đó là cái quả vô thượng bồ đề mà Như Lai chứng đắc. Chứ Như Lai không có được gì khác hết. Cho nên vũ trụ tương quan hợp tác mà thành sự vật, nó hòa hợp với nhau. Sự này hòa hợp vật kia sanh, sự vật nó hòa hợp nhau mà nó sanh ra cái này cái nọ. Vật á là cụ thể là cái có nó biểu hiện ra bằng vật chất thì tôi gọi là vật. Còn chữ sự là những cái mà nó không có biểu hiện ra bằng cụ thể, bằng vật chất được, mà nó thuộc về cái mặt nhận thức của tâm, của trí, thì ta gọi nó là sự. Sự này ha, sự này nó hòa hợp với vật kia, tức là sự và vật, những cái cụ thể và những cái trừu tượng, những cái vật chất, những cái của tâm tư, mà nó hòa hợp và nó duyên khởi ra, nó làm cho có hiện tượng mà mình nhìn thấy, rồi mình sanh cái tâm phân biệt đó, là từ nơi sự và vật. Do vậy mà sự vật này có thì nó sanh ra sự vật kia, sự vật kia có sanh ra sự vật nọ. Cái này có thì cái kia có, do cái này có mà cái kia có, do cái này có cái kia có mà có là cái nọ, do cái này cái nọ cái kia có mà nó sanh ra một cái, cứ vậy mà nó sanh hoài, nó tương quan tương duyên, nó hòa hợp mà nó sanh ra. Đó là cái nguyên lý của sự vật, nó có ra là vậy đó. Không bao giờ có một cái nào tự thể độc lập nó sinh ra nó. Thí dụ như là tôi đã nói là cái tóc này, này, cái tóc này gọi là cái tóc của công ty Minh Long của Singapore hợp tác với Việt Nam làm cái này, mà là do bao nhiêu là sự vật này trùng trùng như khởi, chứ không phải khi không nó tự có vậy đâu. Mà nếu mà nói cách gì tới hơn nữa là trong cái tóc là tôi cần tôi uống nước đây nè, đây nè. Có cái bàn tay của con người ở trong đó, có cái tâm của con người ở trong đó. Do vậy cho nên là sự vật hiện tượng là vật chất và tinh thần không bao giờ tách rời ra được. Trong cái tách này mà không có cái bàn tay của con người, tức là thân con người, và không có cái đầu óc của con người thì nó không có cái tách này được đâu. Mà bàn tay con người là thuộc về vật chất, mà cái đầu óc của con người là thuộc về tâm linh, cũng gọi là ý. Vì vậy mà gọi là duy vật không cũng không trúng, mà gọi là duy tâm, mà tâm là tâm kiểu nào thì nó là chân lý. Mà mình nói tâm cái kiểu mà tâm cái bằng duy tâm siêu hình á, thì cái duy tâm siêu hình nó phi chân lý, nó không trúng. Chứ còn trong cái tách này mình nói có tâm con người trống là trúng. Là vì không có tâm con người là không có chế ra, không phát họa ra cái tách được. Và cũng không có tâm con người là cũng có ai mình nắn ra cái tách, là cũng có ai mình đem cái tách đó mà đi hầm để cho nó cứng. Trong cái tách đó vô số tay chân đầu óc và sự vật cái trọng, đó là những cái gọi là trùng trùng như khởi là vậy. Cho nên là nếu mà nói như vật không á, thì nó cũng thuộc về cái thành phần mà gọi là đòi hỏi cái tuyệt đối. Kết luận rằng sự vật hiện tượng này là bằng vật chất thôi, cái đó là cũng đòi hỏi cái tuyệt đối về vật chất, cái đó cũng gọi là thiên kiến. Mà gọi là sự vật hiện tượng này là do tâm, tất cả đều là do tâm ứng quán với giới tâm cái thiết duy tâm tạo. Cái đó kinh Hoa Nghiêm đó nhà, nhưng mà tâm người ta giải cái kiểu của đạo Phật à, chứ còn nói duy tâm mà duy tâm siêu hình đó đâu có được. Anh ngồi đó anh lại đi, hay là anh tạo ra, anh không cài, không bừa, không tát nước ruộng, không có gieo mạ, rồi anh ngồi đó anh lấy tâm ra anh làm cho nó ra lúa anh ăn đi, được không? Đâu có được. Rồi anh lấy tâm của anh này để anh chú nguyện cho cái hồn nào đó nó bay đi đâu đó, cái chuyện đó nói gạt người ta đâu có được. Cái đó là duy tâm siêu hình. Cái duy tâm đạo của đạo Phật người ta dạy là tâm không bao giờ rời vật được, mà vật không bao giờ rời tâm, gọi là ngũ quẩn kết hợp, thất đại duyên sanh. Chứ đâu có thất đại để riêng ra đất nước gió lửa, đâu có được. Địa thủy quả phong không kiến thức, đâu phải tương quan tác động, nó duyên, nó hòa hợp với nhau, nó duyên khởi, nó hình thành. Cũng như ngũ quẩn cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức không thể tách thức quẩn ra sắc quẩn được, mà cũng không phải lấy sắc quẩn không bỏ thức quẩn ra mà nó thành ra một cái gì được hết á. Do vậy cho nên là mình phải học Phật là vậy, mình đừng có cực đoan, và càng không được nói cái duy tâm mà duy tâm cực đoan, duy tâm siêu hình thì không có được. Cho nên sự này nó hòa hợp vật kia sanh ha, ở đây đồng chia dị luôn mâu thuẫn. Trong đạo Phật nó có cái thuyết đồng dị, có thuyết đồng dị và thành phá, đồng dị thành phá và đồng dĩ thành phá, sanh diệt. Sự vật là nó trong sáu cái tướng đó, gọi là lục tướng duyên dung của đại thừa, của đại thừa khởi tính đó. Đại thừa khởi tính của Mã Minh. Sự vật nó có sáu cái tướng đó. Đây đồng chi dị, trong cái đồng nó có cái dị, trong cái đồng nó có cái dị, trong cái thành nó có cái phá, cái tướng thành nó có cái tướng phá, ngay trong cái thành đã có cái phá, ngay trong cái sanh nó có cái diệt. Do vậy mà tôi nói rằng là đừng đòi hỏi cái tuyệt đối là vậy đó, luôn luôn là nó tương đối là vậy đó. Ngay trong cái sanh đã có cái diệt, ngay trong cái thống nhất thì đã có đấu tranh. Thí dụ như bất cứ một chế độ nào, thí dụ như nước Mỹ về cái chế độ Cộng hòa đó, mà trong nước Mỹ đó là một nước thống nhất đó mà luôn luôn là đấu tranh trong Cộng hòa dân chủ. Tổng thống mà đưa ra món gì đó là phải chờ cái đảng đó, đảng Cộng hòa, đảng dân chủ họ nhất trí nhau thì tổng thống mới ra được cái đạo luật đó. Thành ra là chế độ Cộng hòa là một chế độ là thống nhất, nhưng mà trong đó người ta không chịu một cái đâu, mà ta có cái đảng dân chủ, mà đảng dân chủ mà không đồng ý là không thành đạo luật, đó là thống nhất và đấu tranh. Còn thí dụ như nước mà độc đảng, thí dụ như nước Việt Nam chẳng hạn, ở trong cái thống nhất đó của một đất nước ta chủ trương độc đảng, nhưng mà trong cái đó cũng có đấu tranh, là vì cái quốc hội trong đó là phải có ý kiến của nhiều người lắm, chứ một người nào đó đâu có được. Tuy là nói là độc đảng chứ mà tức là dân chủ của tổng á, nghĩa là phải nhiều người được quyền phát biểu ý kiến và đóng góp cả đó, gọi là dân biểu quốc hội, là người ta có quyền đấu tranh, người ta đưa ra là thiểu số phải phục tùng đa số, đa số người ta đưa ra ý kiến đó gọi là hay, thì phần thiểu số dầu do mình thấy mình không được bằng lòng lắm, nhưng mà biểu quyết rồi là thiểu số phải phục tùng đa số. Nói cái quốc hội của một đất nước nào đó đều là trong đó không nhất có đấu tranh trọng. Nên là ngay trong cái thành nó có cái phá, ngay trong cái đồng nó có cái dị. Cái đồng là một đảng, mà trong đó nó có cái nhiều cái tư tưởng của các dân biểu quốc hội. Rồi ngay trong cái thành nó có cái phá, bất cứ là cái gì, ngay trong cái nhà mà mình đang mới xây đó, chứ mà nó có cái biểu hiện của cái sự suy thoái từng sát na trong đó, mà tại mình không biết đó. Chứ sơn mà mình sơn lên ngày nay rồi là ngày mai nó khác, và từng ngày là cái màu sơn của mình đó nó không còn đẹp y như cái ý muốn của mình ban đầu đâu, và tất cả những cái mà mình gọi là chắc chắn nó cũng vậy. Cái lúc nào đó mà cái cầu bê tông cuốn sắt đó, cái nhà lầu đó mà nó sập là do cái quá trình diễn biến của nó là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, ngay trong lúc thành nó đã có cái phá hoại tổng, đã có một nát hư hao tổng, cũng vậy ngay cái lúc sanh đã có diệt. Ngay cái đứa nít mà mới sinh ra mình tưởng rồi nó ngon lành, chứ không có đâu, cũng sanh diệt, diệt sanh liên tục ở trong đó. Nếu không có diệt thì không có sanh ra cái tế bào mới, nó không có lớn được. Mà khi sanh ra tế bào mới thì nó diệt cái tế bào cũ, vậy là sanh diệt, rồi diệt cái tế bào cũ để sanh tế bào mới, rồi sanh diệt, diệt sanh, là luôn luôn là không bao giờ nó có đứng yên. Cái đó là cái quy luật phủ định của sự vật hiện tượng. Mà phủ định cũng không phải là mình không đòi hỏi cái tuyệt đối được. Vì vậy mà đây đồng đó vị luôn thay đổi. Trong đồng có vị, trong vị có đồng. Ngay lúc đồng đã có vị, mà vị để nó thành ra một cái đồng khác. Đại thừa cái kết luận tôi gọi là đồng vị thành phá sanh bị diệt. Cái này là phải học, phải học đại thừa cái kết luận rồi, rồi phải thiền định mới được. Cho nên là có lúc mà tôi nói về cái ăn ăn sinh nhật rồi đó, có bài thơ gì sinh nhật rồi, ngay cái sinh nhật rồi đó nó có tử và cái tổng á. Vì vậy cho nên cái người tu người ta không có cái gì mà người ta cho không có cái gì là tuyệt đối cả. Nói là nói vậy thôi chứ không có cái gì là ghi gớm lắm đâu, không có cái gì mà hoàn toàn là tuyệt đối đâu. Đồng vị đây đồng đó vị luôn mâu thuẫn, giảng pháp luôn luôn là mâu thuẫn, suy do kiến tưởng luôn luôn là mâu thuẫn. Mâu thuẫn để mà sanh, để mà diệt, diệt để rồi sanh, sanh để rồi diệt. Ngay trong cái thành có cái phá, mà phá để là thành, phá để thành đó là có cái quy luật của chủ nghĩa Mác, người ta gọi đó là quy luật phủ định của phủ định. Muốn xây dựng cái mới là phải cải tạo cái cũ, thậm chí là muốn xây dựng cái mới là phải đập bỏ bao nhiêu ngàn tỷ. Muốn làm một cái khu đô thị mới là phải bỏ tiền ra và đền bù cho những cái người cũ đó là cả bao nhiêu ngàn tỷ. Cái đó là quy luật phủ định của phủ định đó. Muốn làm một con lộ mới là phải bỏ tiền ra là di dời những người ta đã ở từ lâu rồi, thường tiền dữ lắm. Mà muốn làm là phải làm vậy thôi, đó là quy luật phủ định của phủ định. Muốn xây dựng là phải cải tạo. Cũng như mình muốn thành Phật là mình phải cải tạo, là sửa ba nghiệp thân miệng ý đi con đường lành mới được chứ. Chứ còn bằng không mình nó làm là thân miệng ý nó ác. Thân làm ác, miệng nó ác, ý nghĩ ác thì làm sao mà có được cái quả giác ngộ giải thoát được an lành, hạnh phúc niết bàn. Mà muốn có được niết bàn, muốn có an lành, hạnh phúc, muốn có giải thoát giác ngộ là phải cải tạo, nghĩa là những phiền não vô minh, tham sân si mạng là mình phải loại bỏ. Loại bỏ bằng tư duy, bằng quán chiếu, bằng thiền định. Đó là cải tạo để mà xây dựng một cái nguồn tư tưởng giải thoát giác ngộ mới, gọi là đắc đạo. Chứ đắc đạo mà không có cải tạo là cái thân khẩu ý cũ ha, thì không bao giờ có được. Cho nên đồng vị đây đồng đó vị luôn thay đổi, đó là cái quy luật mâu thuẫn của sự vật hiện tượng. Ở cõi đời này mà nếu nắng hoài là cũng được, mà mưa hoài cũng được. Nó phải có, nó có sự đấu tranh thống nhất gì đấu tranh giữa các mặt đối lập. Không bao giờ là không có đấu tranh, dù đó là thống nhất, dù là một chế độ chính trị, nhưng mà trong đó cũng vẫn phải có đấu tranh. Mới có đấu tranh mới có xây dựng mới được. Ngay trong một thân thể của con người cũng vậy, một thân thể là thống nhất, một thân ngũ ấm là thống nhất, một sắc thân thú là thống nhất, nhưng mà luôn luôn trong đó có đấu tranh. Đấu tranh để sinh trưởng, và một cái thứ vi khuẩn khác, một cái thứ tế bào khác, nó đấu tranh để nó tàn hại. Đó là vấn đề thành và phá, vấn đề sinh và diệt, vấn đề đông và dĩ là vậy. Đây đồng đó dĩ luôn luôn mâu thuẫn. Chính mình cái thân của con người mình là tự nó mâu thuẫn ở trong đó liên tục, chứ không phải là nó ổn đâu nha. Cái này là thiền định là thấy rõ lắm. Ngay cái thân mình thôi nó cũng thống nhất, cái thân nó thống nhất đấy, nhưng mà luôn luôn trong đó đấu tranh, đấu tranh vì mặt vật chất. Ăn một món gì vô đó nó chịu có, nhưng mà ăn một thức ăn gì đó vô đó nó tàn phá cơ thể cũng có, là chết người cũng có, đó là cũng một thức ăn đấy. Thì trong đó cũng là cái sự đấu tranh của thân thể và của sự vật bên ngoài đem vô, cũng là thống nhất và đấu tranh. Ăn món ăn để bổ dưỡng có, mà ăn món ăn vô tà hại có. Trong thành có phá, trong phá có thành. Thống nhất ngoài chung mà đối lập riêng. Sự vật nào cũng vậy, mình ở trong cái thống nhất nó có cái đấu tranh đối lập. Vì cái đó nói hoài không có hết, phải học tập rồi phải tư duy bằng thiền định quán chiếu mới thấy. Bây giờ nhắc nhiều quá, mà nếu các vị mà không có để ý, không có tu tập phụ, không có thiền định phụ, thì không có ai mà nói cho các vị hiểu một cách dễ dàng được hết đó. Cũng như là người ta mời mình uống trà thì mình phải bưng một cái tấm uống với người ta thì mới biết đó là trà của Đài Loan, trà tâm lá ba hay là tâm lá chín. Rồi ở Việt Nam này cũng có nhiều thứ trà lắm, trà Bắc Thái rồi trà ô long cũng nhiều hãng. Mà muốn hiểu được cái hương vị của trà đó là phải cùng uống, ta mời mình mới cùng uống thì mới hiểu được. Giáo lý đạo Phật cũng vậy. Dù cho thiền hữu tri thức có nhắc nhở mà mình không chịu nghe, mà mình không chịu tư duy, không chịu tu tập thiền định thì khó mà gặp nhau lắm. Bây giờ đọc thử cái bài Trực Chỉ Đề Cương để người ta góp ý thêm, nhắc nhở thêm cho mình để mình dễ nhận thức cái bài thơ vừa đọc đó. Tôi đọc cái bài thơ vừa đọc lại. Vũ trụ tương quan hợp tác thành, sự này hòa hợp vật kia sanh, đây đồng đó dĩ luôn mâu thuẫn, thống nhất ngoài chung đối lập riêng. Bây giờ đọc cái bài Trực Chỉ nè. Không gian thời gian là cái thứ nguyên liệu không chất, hợp tác tương quan cùng các chất, nó duyên khởi cái hình thành hiện tượng vạn hữu nghìn sai muôn khác, gọi đó là thế gian. Thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian giả là gián cách chi nghĩa. Thế gian tức là không gian và thời gian. Thế gian bao hàm, nó bao hàm hết, nó trùm chứa sự và vật. Sự là về mặt trừu tượng, về mặt tư duy của ý thức. Còn vật là những cái cụ thể bên ngoài. Mà thế gian nó bao hàm, nó trùm chứa sự và vật. Sự vật là tác phẩm sản xuất bởi thế gian. Tất cả sanh khởi và hình thành theo cái quy luật đồng dị thành phá sanh diệt. Đạo Phật gọi đó là sáu tướng viên dung, lục chủng viên dung của Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã Minh Bồ Tát. Tăng ni trẻ nghiên cứu học Đại Thừa Khởi Tín hay lắm, của Mã Minh. Mã Minh và Lâm Thọ là hai ông tổ ở trong nhị thập bát tổ. Nói cái quy luật đồng dị đó là cũng phải thiền định mới thấy được. Thành và phá, ngay trong thành đã có phá, trong đồng đã có dị, ngay trong thành đã có phá, ngay trong sanh đã có diệt. Đó là nó nằm ở trong cái chân lý vô thường, vô ngã là vậy đó. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Vì nó vô thường cho nên là ngay trong cái đồng đã có cái gì, ngay trong cái thành là có phá, ngay trong sinh là có diệt, và ngay trong diệt thì ngược lại nó là có sinh, ngay trong cái lúc phá thì nó lại có thành khác, nó chuyển hóa thành là một cái kiểu thành nào đó, thành khác. Rồi ngay trong cái vị lại lễ có cái đồng. Theo cái quy luật đồng vị thành phá sanh diệt, đạo Phật gọi đó là sáu tướng duyên dung. Mà còn có cái quy luật người ta gọi là quy luật chuyển hóa, chuyển hóa từ lượng lần lần chuyển hóa về chất. Ngay trong một sự vật nào đó mà chất và lượng nó chuyển hóa nhau mà người thường không dễ gì thấy biết, nhưng mà luôn luôn là nó có chuyển hóa. Ngay trong cái thống nhất nó có đấu tranh, không có sự thống nhất nào là cố định, là tuyệt đối hết. Dạng pháp lúc sanh có diệt đấy, ngay lúc sanh có diệt, ngay trong thống nhất có đấu tranh, ngay lúc sanh có diệt, diệt để rồi sanh. Dạng pháp lúc sanh có diệt, khi diệt lại có sanh, đó là quy luật vô thường đó, đó là quy luật chuyển hóa đó. Quy luật chuyển hóa ngay từ ngay nương đích mới sinh ra là đã có diệt rồi, và diệt để sanh, diệt tế bào cũ để sanh tế bào mới, và tế bào mới đó rồi cũng lại bị diệt để sanh nữa, sanh diệt sanh vô cùng vô cực. Đó là cái chân lý vô thường là vậy đó. Cho nên vô thường không có được chê, không được ghét, dầu nó là nó tàn phá mình đó mà mình không được chê. Mình nhìn kiểu nào đó thì vô thường là nó tàn phá, nó phá hại mình, đáng chán. Thí dụ như mình đương mạnh gì cái rồi nó bệnh, đó là biểu hiện sự vô thường đó. Rồi mình đang ăn món ăn ngon vậy đó, món ăn đồ xào ngon vậy đó, mà hẩm đại bên châu Âu á, ở bên nước Đức nó bị một cái loại vi khuẩn kia bệnh gọi là E. coli gì đó, mà nó làm chết hết bao nhiêu chục người, và nó làm cả châu Âu rúng động, những người trồng rau bị mang tiếng khi mà chưa tìm ra được cái gốc của nó là từ đâu. Rồi các cái thứ rau quả cỏ cây thực phẩm đều bị nghi ngờ hết trơn. Cho nên là lỗ lã cũng bao nhiêu ngàn tỷ thì mình chưa biết rõ, nhưng mà lỗ lã dữ lắm. Tới chừng phát hiện ra rồi thì nó là do ăn giá, do cái chỗ sản xuất đó, của sản xuất ra nó có một chỗ đó thôi, phát hiện ra được rồi thì mình ăn mình tính ra bỏ đó chứ. Vậy mà nó làm cho chết người đó. Đó thì vấn đề ngay trong lúc mà mình là cái món mình gọi là ăn để sanh đó, mà nó lại diệt. Mình tưởng ăn nó để nó nuôi chất bổ, nó làm cho khỏe người đó, vậy mà nó phá hoại mình. Thành ra cái chân lý vô thường đó là nghe thì là nguy hiểm lắm, vô ngã cho nên vô thường cho nên là nó sinh diệt luôn luôn. Mà nếu như mà mình chê nó ra thì con nít đâu có lớn được. Không có chân lý vô thường là con nít không có lớn. Mà con nít không có lớn thì người lớn không có. Mà người lớn không có thì không có người già. Mà nếu chê già mà không chịu vô thường thì đâu có cái già. Là do nó sinh diệt, diệt sinh từ hồi nhỏ ra mới có đi tới già đó chứ. Do vậy mà không có cái gì là tuyệt đối được hết á. Chê cái chân lý vô thường cũng không được, mà ai mà mê cái chân lý vô thường thì lại cũng không được. Do vậy cho nên gọi là tùy thuận xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh, sống theo cái chân lý của vũ trụ. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, rồi nó di như vậy, rồi nó diệt như vậy, mà đừng có sanh cái tâm mà đau khổ, mà thương tiếc, mà liên ái, mà chấp mắt, thì đó là cái người chứng đạo quả là vậy đó. Nghĩa là nhìn nhãn pháp bình đẳng, thì pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, nhìn tất cả pháp bình đẳng, không thương không ghét, không lấy không bỏ, không yêu không mến, không là muốn không chê, thì đó là cái người đạt đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Đức Phật Thích Ca là vậy đó thôi. Cho Đức Phật Thích Ca cũng nói chỉ rõ chân lý vô thường, mà Đức Phật Thích Ca cũng không chê chân lý vô thường. Bởi vì nếu Phật Thích Ca mà chê là Đức Phật Thích Ca không có già, mà đã không có cái thân già thì là cái thân thanh niên cũng không có. Cho nên biết là biết, nhận thức, tư duy nhận thức đúng, đúng chân lý là đúng, mà đòi một cái tuyệt đối không có, không có cái tuyệt đối. Vạn pháp lúc sanh có diệt, khi diệt có sanh. Trong thống nhất có đấu tranh, đấu tranh để thống nhất. Chung là do nhiều cái riêng, nhiều cái riêng thành ra cái chung. Vi tầng hợp thành ra thế giới. Cái này là tôi giảng kinh Bát Nhã có nói nhiều về vấn đề vi tầng về thế giới. Vi tầng nó hợp thành ra thế giới. Thế giới mà sở dĩ nó thành thế giới đó là do nó hợp vi tầng lại. Do vi tầng hợp lại nó thành ra, nhỏ thì gọi là cục, lớn thì gọi là khối, lớn nữa nó thành nó xào thành mẫu, rồi nó thành ra cả cái mặt địa cầu, là do vi tầng hợp lại đó. Do vậy mà cái giáo lý của Hoa Nghiêm Tông tôi gọi là nhỏ trong lớn, lớn trong nhỏ là vậy đó. Đồng thời phụ túc tương ứng môn, nhất đa tương dung bất đồng môn, chi pháp tương tức từ tại môn, nhân dân và nhân dân. Thành ra chung là do nhiều cái viên, vi tầng hợp nó thành ra thế giới. Một của nhiều, nhiều ở do một. Vật chất luôn luôn trong cái trạng thái mâu thuẫn đối lập chuyển hóa mà tồn sinh. Cho nên mình đòi cái tuyệt đối không có đâu. Vạn vật luôn luôn ở trong cái trạng thái mâu thuẫn, không có mâu thuẫn cũng được, không có đối lập là không thành được. Trong sanh không có diệt không được, mà trong diệt không có sanh cũng không trúng. Cho nên là nó mâu thuẫn, nó đối lập, rồi mà đối lập là do chuyển hóa từ lượng lần chuyển hóa hết cái lượng đó, nó thành ra một cái chất khác, mà nó sinh ra một chất khác. Chân lý là nó vậy đó. Sự vật luôn luôn vô thường, sự vật luôn luôn vô thường thay đổi, hợp để rồi ly, sanh để rồi diệt. Nhưng mà ngược lại, diệt để sanh trở lại, hợp để rồi ly, sanh để rồi diệt, tồn sinh trong cái mâu thuẫn phủ định lẫn nhau, vì không có gì tự nó có thể sanh ra nó, không có gì tự nó để có thể sanh ra nó. Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã là vậy đó, vạn pháp không có pháp nào tự nó sanh ra nó. Vì vậy cho nên nó vô ngã mà do vậy mà vô ngã mà không phải là không có. Có là do cái tánh duyên sanh, do cái tánh là y tha khởi. Vô ngã là chân lý, cho nên là Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Vậy thì vô ngã là chân lý, vô thường là chân lý, nhân duyên sanh là chân lý. Thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là chân lý. Ê, thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập cũng cái đó là chân lý. Do vậy cho nên là chúng ta có thể nói đừng đòi hỏi cái từ tuyệt đối ở trong cõi đời này, mà tương đối là chính xác. Nói trúng, được quyền nói trúng, nhưng mà đòi hỏi cái gì là tuyệt đối không có. Giảng pháp tương quan, tương diện, thống nhất về đấu tranh, phủ định lẫn nhau, giảng pháp phủ định lẫn nhau, từ vật chất cho tới tâm linh, tới ý và ý thức cũng đều là tương quan, tương duyên, tương đối, phủ định lẫn nhau mà tồn sinh, mà hiện hữu. Do vậy cho nên là cái thứ tuyệt đối á là chân lý. Thật giờ thường là ở đây vậy. Nhưng mà dầu chuyên ngôn và ngữ ai đó nói cái gì đi nữa thì cũng xin nhắc gì Phật tử gần xa tăng ni trẻ là phải văn di tư, tư di tu, và phải học, học nữa và học mãi. Chứ còn có gì nói rằng tôi nghe cái băng giảng đó hay là cái lời nhắc nhở đó hai lần ba lần ít lắm đó nha. Đành rằng mình có thể nghe hai ba lần, nhưng mà tình cờ nếu mình muốn tìm lại một cái ý gì đó là có thể mình học 10 lần hay hơn nữa cũng được. Chừng nào mình nhớ kỹ, mình đi, mình đứng, mình nằm ngồi, mà khi mình muốn nhớ và mình nhớ được đó, chừng đó mới thôi. Do vậy mà mình phải thuộc cho khá khá, rồi để rồi đi mình cũng nhớ ra cái đề tài mình thiền định được, mình ngồi đâu đó, mình chơi đâu đó, đi du lịch đâu đó mà cũng nhớ ra những cái đề tài, những cái đối tượng thiền định để mình thiền định được, chừng đó mới là đáng mừng. Chơi mình học bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà phải, vấn đề là phải nhớ. Văn di tư, tư di tu. Xin chúc an lạc và hạnh phúc.